Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 9 tháng 3, trước hết, Nguyễn Huy Mai sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Oliviero Forti, nhân viên tổ chức Caritas Italia, về thảm cảnh người di cư chết trên biển. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Tim Gennard, tín hữu Công giáo Pháp, về hồng ân gặp gỡ con người và lòng tha thứ. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 3 2015, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Ngài nhắn nhủ mọi người hãy làm cho cuộc sống của chính mình trở nên đền thờ sống động của Thiên Chúa giữa trần gian. Sau đây là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài nói: Tin mừng ngày hôm nay giới thiệu cho chúng ta sự kiện Đức Giêsu đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ. Ngài đã lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ, cả tiền bạc và mọi thứ khác nữa. Hiển nhiên là hành động này đã xuất hiện như một cử chỉ mang tính ngôn sứ, đến nỗi mà một vài người hiện diện ở đó đã hỏi Đức Giêsu: Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Và Đức Giêsu đáp: Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Nhưng người Do Thái không hiểu đền thờ mà Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể sống động của người. Mời gọi mọi người hãy nhìn nhận hành động này của Đức Giêsu và sứ điệp mang tính ngôn sứ của Ngài nơi ánh sáng của sự phục sinh. Đức Thánh Cha nói: Ở đây, theo Thánh sử Gioan, chúng ta được tin báo về cái chết và sự sống lại của Đức Kitô. Thân thể của người vốn bị bạo lực của tội lỗi hủy hoại trên thập giá sẽ trở nên nơi chốn gặp gỡ của Thiên Chúa và con người giữa vũ trụ này qua sự phục sinh. Chính vì thế, nhân tính của người chính là đền thờ đích thực, là nơi Thiên Chúa mặc khải chính mình để phán bảo và gặp gỡ con người. Và những ai thờ phượng Thiên Chúa đích thực chẳng phải là những kẻ giữ cửa của đền thờ vật chất, cũng chẳng phải những người nắm giữ quyền lực hay có kiến thức về tôn giáo, nhưng là những ai thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Kêu gọi mọi người hãy kiến thiết cho Thiên Chúa một đền thờ trong cuộc sống của chính mình. Đức Thánh Cha nói:
Camminiamo nel mondo come Gesù e facciamo di tutta la nostra esistenza un segno del suo amore per i nostri fratelli, specialmente i più deboli e i più poveri. Noi costruiamo a Dio un tempio nella nostra vita.
Chúng ta đang lữ hành trên dương thế giống như Đức Giêsu, và chúng ta hãy làm cho toàn bộ cuộc hiện hữu của chính mình như một dấu chứng của tình yêu Đức Giêsu dành cho anh chị em của chúng ta, đặc biệt cho những ai hèn kém nhất và nghèo khổ nhất. Chúng ta hãy kiến thiết cho Thiên Chúa một đền thờ trong cuộc sống của chúng ta. Và như thế, chúng ta có thể khiến cho nhiều người chúng ta gặp gỡ trên cuộc lữ hành nhận ra Ngài. Nhưng chúng ta phải tự hỏi chính mình rằng, liệu Thiên Chúa có thực sự cảm thấy cuộc sống của mỗi người chúng ta như là ngôi nhà của Ngài hay không? Chúng ta có để cho Ngài tẩy rửa con tim của chúng ta và quét sạch khỏi đó những ngẫu tượng như là những thái độ tham lam, ghen ghét, lối sống trần tục, tị hiềm, hận thù và cả thói quen nói xấu người khác không? Chúng ta có để cho Ngài tẩy trừ những cách ăn nết ở chống lại Thiên Chúa, chống lại người thân cận và chống lại với chính mình không? Xác tín Đức Giêsu sẽ thanh tẩy tâm hồn con người với sự thương xót. Đức Thánh Cha nói:
Farà pulizia con tenerezza, con misericordia, con amore. La misericordia è il suo modo di fare pulizia.
Đức Giêsu sẽ tẩy uế cùng với sự âu yếm, với lòng thương xót và cả tình yêu. Lòng thương xót là cách thức Ngài dùng để thanh tẩy. Mỗi người chúng ta hãy để cho Chúa bước vào cùng với lòng thương xót của Ngài để thanh tẩy cõi lòng của chúng ta. Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi, Đức Giêsu biết rõ trong lòng ta đang chất chứa điều gì, và thậm chí Ngài biết rõ những khao khát nồng nhiệt nhất của chúng ta, đó là được Ngài cư ngụ trong cõi lòng mình, chỉ một mình Ngài mà thôi. Chúng ta hãy để cho Ngài bước vào cuộc đời, vào gia đình và cả cõi lòng của chúng ta nữa. Rất thánh trinh nữ Maria, nơi cư trú được đặc ân của con Thiên Chúa, xin hãy đồng hành với chúng con và xin nâng đỡ chúng con trong hành trình mùa chay này, ngõ hầu chúng con có thể tái khám phá vẻ đẹp của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, đấng sẽ giải thoát và cứu độ chúng con. Sau đây, xin quý vị thính giả hợp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin.
Benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi, secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentes.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi fili Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Ex lux perpetua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào đến tất cả khách hành hương đến từ nước Ý và khắp mọi nơi trên thế giới. Ngài cũng gửi lời chúc mừng đến tất cả nữ giới nhân ngày 8 tháng 3. Ngài ghi nhận sự đóng góp của nữ giới mỗi ngày trong việc kiến tạo một xã hội nhân bản hơn và ấm cúng hơn. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn huynh đệ với các phụ nữ đang làm chứng cho tin mừng và đang phục vụ trong giáo hội bằng các cách thức khác nhau. Vì thế, Đức Thánh Cha nhìn nhận ngày lễ này là cơ hội để tất cả mọi người tái xác nhận tầm quan trọng và sự cần thiết của sự hiện diện của nữ giới trong cuộc đời. Ngài nói, một thế giới gạt phụ nữ ra ngoài lề xã hội là một thế giới vô sinh, bởi vì phụ nữ không chỉ mang lại sự sống mà còn chuyển trao cho chúng ta khả năng nhìn nhận sâu sắc. Họ chuyển trao cho chúng ta khả năng để thông hiểu thế giới này với đôi mắt khác biệt, để cảm nhận sự vật với con tim sáng tạo hơn, kiên nhẫn hơn và dịu dàng hơn. Trước khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cầu nguyện và chúc lành cách đặc biệt cho tất cả nữ giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Oliviero Forti, nhân viên Caritas Italia, về thảm cảnh người di cư chết trên biển.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Tư mùng 4 tháng 3 vừa qua, thêm một con tàu chở người di dân tị nạn vượt biển bị lật ngoài khơi đảo Sicilia, khiến cho ít nhất 10 người thiệt mạng và 50 người mất tích. Trước đó, ngày mùng 10 tháng 2, đã có hơn 400 người di cư tị nạn bị chết ngoài khơi đảo Lampedusa, Nam Italia. Trong số hơn 500 người, đã chỉ có 76 người sống sót. Biến cố này đã lại gây ra tranh luận liên quan tới chiến dịch vớt người di cư tị nạn Mare Nostrum của Italia, bị bãi bỏ từ năm ngoái vì áp lực của Liên hiệp Âu Châu. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã yêu cầu Liên hiệp Âu Châu đừng giả bộ không nhận ra rằng Italia là cánh cửa của Âu Châu. Ông Pittella, dân biểu Quốc hội Âu Châu, thì tố cáo các chính quyền không muốn dấn thân hơn nữa để bảo đảm cho có các phương tiện và ngân quỹ cho chương trình Triton, canh phòng biên giới Âu Châu. Cả ông Avramopoulos, Ủy viên Liên hiệp Âu Châu đặc trách về di cư, cũng khẳng định rằng cuộc chiến đấu chống lại các tay buôn người tiếp tục một cách thường hằng và được phối hợp, nhưng cần phải làm hơn thế nữa. Theo ông Pietro Badacchi, Giám đốc Nguyệt San bảo vệ Italia, hoặc là phải cứu người di cư tị nạn bên ngoài hải phận các quốc gia, hoặc là chấp nhận để cho họ chết ngoài biển, hay can thiệp tại các nước nơi có các tổ nguyên do bất ổn khiến cho người dân các nước này phải liều lĩnh ra đi. Không có các lựa chọn khác. Và từ quan điểm này thì Âu Châu không thể lần nữa khước từ trách nhiệm rộng rãi hơn và được chia sẻ. Chiến dịch vớt người trên biển Mare Nostrum đã chỉ là giải pháp cấp thời. Để chữa lành căn bệnh di cư tị nạn, cần phải can thiệp một cách sâu xa hơn, bằng cách giúp ổn định tình hình khủng hoảng, khiến cho người dân trốn chạy quê hương của họ. Ở đây chúng ta có các bối cảnh như Libya, toàn vùng Bắc Phi và vùng Nam sa mạc Sahara, hoàn toàn nằm trong tình trạng bất ổn chính trị, bất ổn kinh tế, thiếu an ninh. Vì thế nếu không tạo ra các điều kiện giúp ổn định các vùng này, thì chiến dịch Mare Nostrum có thể là một liều thuốc chiến thuật. Nhưng chiến lược đó là đem các điều kiện ổn định đến các nơi này, trong các vùng kể trên, là các vùng mà hiện tượng mùa xuân Ả Rập đã không đem lại các kết quả mong muốn, nhưng đã tạo ra hiệu quả trái ngược. Vấn đề đó là đường lối chính trị phải chú ý trở lại tới sự ổn định, hòa bình và chiến tranh. Điều này không chỉ có giá trị đối với Libya mà cả Ukraine và tất cả các bối cảnh nơi có các bất ổn và chiến tranh. Cần phải đưa ra các lựa chọn chiến lược và chính trị mà một quốc gia trưởng thành có một quyền lực trung bình như Italia không thể cứ lần nữa chần chờ đến muôn thuở.
Liên quan tới cái chết của hơn 400 người tị nạn, Đức cha Francesco Montenegro, Tổng giám mục Agrigento, bày tỏ đau buồn trước thảm cảnh này. Ngài nói, các anh chị em này đã phải chịu một cái chết bất xứng với phẩm giá là người. Họ tiếp tục gõ cửa nhà chúng ta và xin được tiếp tục sống. Chỉ hạn chế bảo vệ biên giới Âu Châu thôi sẽ không đem lại các kết quả to lớn. Cần phải có các lựa chọn chính trị can đảm tôn trọng con người phù hợp với thế giới ngày nay. Linh mục Camillo Ripamonti, giám đốc trung tâm Astalli, yêu cầu mở các hành lang nhân đạo để trợ giúp các anh chị em trốn chạy các bách hại và chiến tranh. Họ tìm cách đến Âu Châu và phó thác số phận cho các tổ chức buôn người làm giàu trên sinh mạng của họ. Theo cha, Âu Châu phải đương đầu với hiện tượng này và tìm ra các đầu cầu an toàn và phải thảo luận các mô thức thực hiện để tránh cho các thảm cảnh tiếp tục lặp lại. Trong các năm từ 2000 tới 2013, đã có 23.000 người di cư tị nạn bị chết khi vượt biển tìm đến Âu Châu. Cứ trung bình mỗi năm có 1.600 người chết trên đường vượt biên. Năm 2014 là năm thê thảm nhất với 3.419 người chết, nghĩa là hơn tổng số của cả 4 năm trước đó cộng lại. Đây quả là một tai ương nhân đạo chưa từng có. Chỉ nội trong 5 ngày hồi trung tuần tháng 9 đã có 800 người chết. Năm trước đó, đêm ngày 3 tháng 10, đã có 366 người thiệt mạng ngoài khơi đảo Lampedusa. Địa Trung Hải đã biến thành mồ chôn người di cư tị nạn. Bà Carlotta Sami, phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Nam Âu Châu cho biết, 60% những người tới bến Bằng An là người tị nạn, trốn chạy, chiến tranh, bách hại và khủng bố. Trong 10 tháng đầu năm 2014, đã có khoảng 150.000 người di cư cập bến Italia, tức gấp 3 lần nhiều hơn năm 2013, đa số là người Eritrea và Syria. Do địa thế gần Phi Châu nhất, nên Italia là cửa ngõ người di cư tị nạn tìm tới, để từ đó sang các nước Âu Châu khác, nhất là Đức và Thụy Điển. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một số nhận định của ông Oliviero Forti, nhân viên tổ chức Caritas Italia, về thảm cảnh của những người di cư tị nạn liều chết đi tìm một cuộc sống mới. Thưa ông, theo tin tức của các nhân viên điều tra, số người di cư bị chết đuối trong eo biển đảo Sicilia, Nam Italia, ngày 10 tháng 2 vừa qua có thể lên tới 400 người. Thảm cảnh này của người di cư khiến cho xã hội dân sự Italia yêu cầu chính quyền tái lập chương trình cứu người trên biển Mare Nostrum. Tổ chức Caritas Italia đã kêu gọi Âu Châu cương quyết lãnh lấy trách nhiệm và can thiệp, có đúng thế không ạ?
Đúng vậy, một Âu Châu bất động trước những gì đã xảy ra. Cho tới nay, đã có hàng ngàn người chết, và trong các năm qua, chúng tôi đã phải liên tục đếm xác họ, và trong một cách thức nào đó, thảm cảnh này là bằng chứng cho thấy hoàn toàn vắng bóng một đường lối chính trị giúp đương đầu với vấn đề người di cư. Bởi vì chúng ta hãy gọi các chuyện này với tên thật của chúng. Nó là một vấn đề chính trị. Nó không chỉ là một vấn đề nhân đạo, nó không chỉ là một vấn đề kiểm soát, nó không chỉ là một vấn đề của các băng đảng tội phạm đưa 400 người ra khơi trong các điều kiện thời tiết không thể nào chịu đựng nổi. Đây là một vấn đề cần phải đối phó với khuynh hướng chính trị thực tế, nhưng rất tiếc là không có. Nhưng không thể chịu đựng được thái độ này nữa rồi.
Vậy thì đâu là các giải pháp có thể cho vấn đề này?
Cần soạn thảo các đề nghị một cách cụ thể, và tôi xin lặp lại, chúng phải có tính cách Âu Châu, với Italia là quốc gia ở bên trong Âu Châu, tôn trọng các bối cảnh của cuộc khủng hoảng mạnh mẽ này. Nếu chúng ta quyết định tấn công một cách nghiêm chỉnh cuộc xung khắc tại Syria với các hành động cụ thể, và khi và nhất là có tính cách nhân đạo, thì thế nào chúng ta cũng phải tính sổ trong các năm tới đây, với nhiều người tới không phải từ Syria cho bằng từ các nước Liban, Jordania, Thổ Nhĩ Kỳ, từ các nước đang cho hàng trăm ngàn người tị nạn trú ngụ, là những người không thể ở đó mãi hết năm này sang năm khác trong các trại tị nạn được thiết kế cách sơ sài tạm bợ. Ai có thể nghĩ tới chuyện kéo cả một gia đình đi lên được, với con cái phải nuôi nấng giáo dục bên trong một trại tị nạn, nơi một căn lều và bùn lầy là các bạn đường duy nhất của ngày sống. Đây là điều không thể chịu đựng nổi.
Như vậy, chiến dịch vớt người di cư tị nạn Mare Nostrum có phải tái khởi hành hay không, thưa ông?
Chắc chắn đáng lý ra chiến dịch Mare Nostrum đã phải tiếp tục. Liên quan tới sự kiện nó có tái khởi hành hay không, thì rõ ràng là tôi phải tính sổ với thực tại của các sự việc. Nó rất phức tạp, bởi vì Mare Nostrum là một chiến dịch ngoại thường, một chiến dịch nhân đạo đã bị đóng cửa vì các lý do chính trị, chứ không phải là vấn đề mắc mỏ, bởi vì đó không phải là vấn đề thật. Trái lại, nếu làm tính, thì sẽ thấy nó ít mắc mỏ hơn nhiều. Vì chiến dịch Mare Nostrum không huy động các phương tiện cứu ít mạng sống trên biển và chỉ dùng để kiểm soát hải phận. Các hải phận này có thể bị xâm nhập bởi vì người ta ra đi và dù sao đi nữa cũng tìm cách tới. Do đó như ông Letta đã phát biểu, đương nhiên là vô trách nhiệm trong vài khía cạnh nào đó, việc mau chóng chấm dứt chiến dịch đã đem được nhiều người vào Âu Châu do sự thúc đẩy của Liên Hiệp Âu Châu không muốn cho hành động vớt người ngoài biển tiếp tục. Như vậy, từ quan điểm này, chúng tôi sẽ rất vui mừng thấy chiến dịch vớt người trên biển được trang bị trở lại, lần này thì có tính cách Âu Châu với sự tham gia của tất cả mọi nước, để nó có một giá trị khác và một cách biểu tượng quan trọng hơn của một Âu Châu, cùng nhau đứng ra lo lắng cho một vấn đề chung, không phải của Italia, cũng không phải của Hy Lạp, của Tây Ban Nha, của Đức, của Thụy Điển. Nhưng nó là vấn đề của tất cả mọi người. Nếu chúng ta muốn tiếp tục gọi là Âu Châu liên đới.
Chung cục, chúng ta có thể nói không phải là chửi tục khi nói rằng cần phải trợ giúp các người di cư tị nạn tại chính nhà họ, trên chính quê hương của họ.
Không, không phải là nói tục đâu. Thật không thực tế khi nghĩ rằng đây là giải pháp duy nhất. Nó là một trong các dụng cụ có thể dùng để trợ giúp bao nhiêu người, và ở đây chúng ta nói tới hàng triệu người, nhưng nhất là trợ giúp cả một vùng rộng lớn trải dài từ Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara cho tới vùng Trung Đông, Âu Châu, Bắc Âu, là các vùng có liên lụy với các làn sóng di cư tị nạn, hiện xem ra không còn có thể kiểm soát được nữa. Đó, nếu chúng ta bắt đầu lý luận một cách nghiêm chỉnh liên quan tới các dụng cụ riêng rẽ, các kênh nhân đạo, các chiếu khán nhân đạo, đường lối chính trị đối ngoại hữu hiệu hơn, các đường lối phát triển hữu hiệu hơn, điều hợp các làn sóng nhập cư, tất cả đều là các mảnh của một vấn đề khó xử rất phức tạp, được tạo thành bởi biết bao nhiêu mảnh nhỏ, nhưng phải có ai đó lấy trách nhiệm, sắp xếp chúng lại với nhau để sau cùng có một bức tranh rõ ràng hơn.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Oliviero Forti, nhân viên tổ chức Caritas Italia, về thảm cảnh người di cư chết trên biển. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, 10 giáo mục thuộc các nước Bắc Phi đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến và Ngài nhiệt liệt khích lệ các giáo hội địa phương tăng cường đối thoại liên tôn và các hoạt động bác ái. Các giáo mục thuộc Hội đồng Giáo mục Bắc Phi, gọi tắt là Cherna, về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Giáo hội công giáo tại bốn nước ở miền Bắc Phi Châu chỉ là một đoàn chiên rất bé nhỏ, toàn là người nước ngoài, giữa đại đa số dân theo Hồi giáo. Trong bài huấn dụ trao cho các giáo mục tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đối thoại liên tôn là một phần quan trọng trong đời sống các giáo phận của anh em. Cả trong lĩnh vực này, Đức bác ái với tinh thần sáng tạo biết mở ra vô số những con đường để mang tinh thần của tin mừng vào trong các nền văn hóa và các môi trường xã hội rất khác nhau. Anh em biết rõ, sự ngộ nhận nhau là nguồn mạch gây ra bao nhiêu hiểu lầm và nhiều khi đưa đến xung đột. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong tông huấn Africae Munus, các nghĩa vụ của Phi Châu rằng, nếu tất cả chúng ta, những người tin nơi Thiên Chúa, ước muốn phục vụ hòa giải công lý và hòa bình, chúng ta phải cùng nhau hoạt động để bài trừ mọi hình thức kỳ thị, bất bao dung, tôn giáo cực đoan. Liệu thuốc hữu hiệu nhất chống lại mọi hình thức bạo lực chính là giáo dục về sự khám phá và chấp nhận sự khác biệt như một sự phong phú và mang lại nhiều thành quả? Vì thế, điều quan trọng là trong các giáo phận của anh em, các linh mục, nữ tu và giáo dân được huấn luyện về lĩnh vực này. Đức Thánh Cha ca ngợi giáo hội tại các nước Bắc Phi, mặc dù nghèo về nhân sự và phương tiện, nhưng vẫn muốn phục vụ tất cả mọi người không phân biệt ai. Với những phương tiện nhiều khi ít ỏi, anh em biểu lộ tình thương của Chúa Kitô và giáo hội cho những người nghèo khổ nhất, các bệnh nhân, người già, phụ nữ trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, hoặc các tù nhân. Tôi nồng nhiệt cảm ơn anh em vì đã giúp đỡ nhiều người di dân gốc Phi Châu tìm kiếm nơi các đất nước anh em một nơi chuyển tiếp hoặc sự tiếp đón.
Hôm thứ Năm, mùng 5 tháng 3, Đức Thánh Cha tái lên tiếng chống lại nạn bỏ rơi người già và kêu gọi các nhân viên y tế đảm bảo sự săn sóc chống đau dành cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 100 chuyên gia tham dự khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, nhóm tại Vatican, từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tháng 3 vừa qua, về việc tăng cường trợ giúp người già và phát triển ngành y khoa chống đau. Đức Thánh Cha nói đến hiện tượng nhiều người già ngày càng ít được sự quan tâm của ngành y khoa chống đau và thường bị bỏ rơi. Ngài nói, bỏ rơi chính là căn bệnh trầm trọng nhất mà người già phải chịu và cũng là một bất công lớn nhất đối với họ. Không thể bỏ rơi những người đã giúp chúng ta tăng trưởng khi họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đức Thánh Cha ca ngợi sự dấn thân về mặt khoa học và văn hóa của các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống để đảm bảo sao cho sự chăm sóc chống đau được dành cho tất cả những người đang cần. Ngài nói, tôi khuyến khích những người chuyên nghiệp và các sinh viên hãy đi vào ngành chuyên môn trợ giúp này. Nó không kém phần giá trị, nó đề cao giá trị của con người.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng người già cần được sự săn sóc trước tiên của những người thân trong gia đình. Lòng yêu thương của họ đối với người già không thể thay thế bằng những cơ cấu dù là hiệu năng nhất hoặc bằng những nhân viên y tế tài ba và bác ái nhất. Trong ngày họp đầu tiên hôm 5 tháng 3, sau diễn văn khai mạc của Đức Cha Chủ tịch Ignacio Carrasco de Paula, khóa họp của Hàn Lâm Viện Bảo vệ Sự Sống bàn về chữa trị các bệnh suy thoái kinh niên, săn sóc y khoa và sử dụng các thuốc chống đau. Thứ Sáu, mùng 6 tháng 3, khóa họp bàn về các viễn tượng đạo đức đối với người già ở giai đoạn cuối đời và tháp tùng họ một cách xứng đáng với nhân phẩm, cũng như phủ nhận mọi hình thức bỏ rơi hoặc làm cho chết êm dịu. Sau cùng, thứ Bảy, mùng 7 tháng 3 vừa qua, được dành cho các khía cạnh văn hóa xã hội và tinh thần, tình liên đới được áp dụng trong những hoàn cảnh cuối đời của người bệnh, cũng như các vấn đề pháp lý trong giai đoạn chót của cuộc đời.
Sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 60 giám mục bạn của phong trào Focolare Tổ Ấm đang tham dự khóa hội thảo thứ 38 tại Castel Gandolfo về đề tài Thánh Thể, Mầu Nhiệm Hiệp Thông. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có chị Maria Voce, chủ tịch phong trào Tổ Ấm, và vị đồng chủ tịch là linh mục Jesus Moran Cepedano, người Tây Ban Nha. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đoàn sủng hiệp nhất là một đặc điểm của phong trào Tổ Ấm, ăn rễ sâu nơi Thánh Thể. Nếu không có Thánh Thể thì sự hiệp nhất sẽ mất đi một nguồn thu hút thần thiêng và bị thu hẹp thành một thứ tình cảm và một động thái nhân bản, tâm lý và xã hội học mà thôi. Trái lại, Thánh Thể đảm bảo cho sự hiệp nhất có trung tâm là Chúa Kitô và chính Thánh Linh của Chúa thúc đẩy những bước đường và sáng kiến gặp gỡ và hiệp thông của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại chân lý, giám mục chính là nguyên lý hiệp nhất của giáo hội, nhưng điều này sẽ không xảy ra nếu không có Thánh Thể. Giám mục tụ họp dân Chúa không phải quanh bản thân ý tưởng của giám mục, nhưng là quanh Chúa Kitô hiện diện trong lời Chúa và trong bí tích mình và máu Chúa. Như thế, giám mục được Chúa Kitô củng cố, trở thành tin mừng sống động, trở thành bánh được bẻ ra để nuôi sống nhiều người cùng với lời giảng và chứng tá của giám mục. Đức Thánh Cha tái bày tỏ tình liên đới đặc biệt với một số giám mục hiện diện đến từ những vùng đất đẫm máu là Syria và Iraq, cũng như từ Ukraine. Ngài nói, trong đau khổ mà anh em đang sống cùng với dân của mình, anh em cảm nghiệm sức mạnh đến từ Chúa Giê-xu Thánh Thể, sức mạnh để tiến bước hiệp nhất trong đức tin và hy vọng. Trong số 60 giám mục bạn của phong trào Tổ Ấm tại cuộc hội thảo có các vị đến từ 4 nước Á Châu là Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar và Ấn Độ. Điều hợp viên khóa hội thảo là Đức Tân Hồng Y Francisco Xavier Kiensak Kovithanani, Tổng giám mục giáo phận Bangkok, Thái Lan. Các giám mục đã nghe chứng từ của các vị đến từ các nước đang có chiến tranh như Syria, Iraq, Liban và cả Ukraine.
Tuần qua, có thêm một bước tiến trong chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh với việc công bố quy chế của 3 cơ quan gồm Hội đồng Kinh tế, Văn phòng Kinh tế và Viện Kiểm toán của tòa thánh. 3 quy chế được Đức Thánh Cha Francisco ký ngày 22 tháng 2 và được công bố ngày 3 tháng 3 vừa qua. Trước tiên, Hội đồng Kinh tế là cơ quan giám sát và đề ra hướng đi cho các hoạt động kinh tế của Tòa Thánh và gồm có 15 thành viên, trong đó có 8 vị hồng y, giám mục và 7 vị còn lại là giáo dân chuyên gia. Hội đồng do một hồng y làm điều hợp viên, hiện nay là Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và có một giáo dân người Manta là phó điều hợp viên. Hội đồng này nhóm họp 4 lần một năm, duyệt xét ngân sách và các phúc trình hoạt động của Văn phòng Kinh tế và của Viện Kiểm toán. Thứ hai, Văn phòng Kinh tế là cơ quan kiểm toán và canh chừng về vấn đề quản trị và tài chính trên các cơ quan trung ương tòa thánh và các cơ quan phụ thuộc, cũng như việc quản trị quốc gia thành Vatican. Văn phòng này có 2 phân bộ hoạt động độc lập với nhau. Thứ nhất là phân bộ kiểm soát và canh chừng, thứ hai là phân bộ quản trị. Cả hai ở dưới sự điều hành của một hồng y chủ tịch, hiện nay Đức Hồng y George Pell, người Australia, và có 2 vị giám chức tổng thư ký và thư ký. phân bộ kiểm soát và canh chừng có chức năng giống như sở kinh tế trước đây của tòa thánh, với nhiệm vụ kế hoạch hóa, làm ngân sách dự chi và kế toán, quản lý nhân sự, tài chánh. Phân bộ quản trị có nhiệm vụ đề ra đường hướng, kiểu mẫu đấu thầu, xác định lương bổng và thu nhận các nhân viên mới. Tuy nhiên, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh vẫn giữ nguyên thẩm quyền kiểm chứng xem các ứng viên có đầy đủ năng khiếu và điều kiện cần thiết hay không để được thu nhận. Cơ quan thứ ba là Viện Kiểm Toán, gồm có vị tổng kiểm toán và hai kiểm toán viên. Việc gia tăng từ một lên ba kiểm toán viên so với đề nghị ban đầu là để bảo đảm sự độc lập của các chuyên gia này, kiểm soát lẫn nhau. Viện có mục đích kiểm soát kế toán tất cả các cơ quan tòa thánh và các cơ quan phụ thuộc, và có thể thanh tra về kinh tế tài chánh của bất kỳ cơ quan nào thuộc tòa thánh và quốc gia thành Vatican, vừa khi có những dấu hiệu về tham nhũng, biển thủ hoặc bất kỳ hành động bất thường về tài chánh, ngân sách, kế toán, vân vân.
Tại Bỉ, các giám mục Bỉ cảnh giác chống lại toan tính nới rộng luật giúp tự tử và áp dụng cho cả những người bị mất trí. Trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Bruxelles, Hội đồng giám mục Bỉ khẳng định rằng, một người dù bị mất trí thì vẫn là người cho đến khi chết tự nhiên. Phẩm giá con người không thể tùy thuộc họ có một vài khả năng hay không, nhưng gắn liền với sự kiện họ thuộc về loài người. Các giám mục Bỉ e ngại rằng sự tháp tùng những người yếu thế nhất trong xã hội sẽ bị thử thách cam go vì bầu không khí làm cho chết êm dịu từ 10 năm nay đang lan tỏa trong xã hội Vương quốc Bỉ và đứng trước nguy cơ luật trợ tử cũng được áp dụng cho cả những người bị mất trí. Theo Hội đồng Giám mục Bỉ, từ khi có luật trợ tử tại nước này hồi năm 2002, những cảnh giác được đưa ra hồi đó về sự lạm dụng luật này đã trở thành sự thực. Người ta thường qua mặt và thậm chí vi phạm các giới hạn do luật đề ra. Con số những nhóm bệnh nhân người ta muốn áp dụng luật trợ tử cho họ ngày càng được nới rộng. Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của ông Tim Guénard, tín hữu Công giáo Pháp, về hồng ân gặp gỡ con người và lòng tha thứ.
Ông Tim Guénard, tín hữu Công giáo Pháp, năm nay 46 tuổi. Ông có vợ và 4 con. Ông sống về nghề nuôi ong mật ở căn nhà mang tên Trang trại Đức Bà gần Lỗ Đức. Trong tuổi thơ, ông từng bị hành hung và từng nung nấu hận thù. Giờ đây, cùng với hiền thê, ông mở rộng cửa đón tiếp các bạn trẻ kém may mắn, sống lây lất bất hạnh vì thiếu thốn tình thương. Xin nhường lời cho ông Tim Guénard nói về kinh nghiệm đau thương của tuổi trẻ và về các hồng ân của cuộc đời ông, trong đó có hồng ân tha thứ theo tinh thần Kitô giáo. Thân phụ tôi nghiện rượu. Mỗi lần say rượu, người đánh đập tôi tàn nhẫn. Tàn bạo đến độ, đáng lý ra tôi bị tàn tật suốt đời. May mắn thay, tôi chỉ bị què quặt lê lết trong vòng 3 năm. Sau đó, tôi có thể đi đứng bình thường. Trong đau thương cùng cực, tôi nuôi 3 giấc mộng để có thể sống sót. Ra khỏi trại cải huấn, đứng đầu băng đảng, và giết chết thân sinh. Lúc ấy, hận thù là món quà ngăn chặn tôi tự tử. Hận thù bám sát khiến tôi không thể quên, cũng không thể tha thứ. Hận thù trở thành nhiên liệu giúp tôi sống sót trong cảnh khốn cùng. Hận thù là cái sách đeo lưng, nhưng lại quá nặng khiến tôi vác không nổi. May mắn thay, trên bước đường khốn cùng, tôi gặp được những con người, đích thật là món quà của Thiên Chúa. Họ tặng tôi cái sách đeo lưng khác, nhẹ hơn nhiều. Cái sách này chính là niềm hy vọng. Trong đời tôi, nếu có người nhẫn tâm làm nhàu nát con tim tôi, thì Thiên Chúa lại gửi người khác đến để sửa chữa, ủi tim lại cho thẳng. Họ giúp tôi chọn một lối đi khác cao cả hơn là con đường thù hận báo oán. Món quà đầu tiên Thiên Chúa tặng cho tôi chính là Martin, hiền thê giáo ái của tôi. nàng xuất thân từ một gia đình nề nếp phong nhã, nhưng bằng lòng kết hôn với tôi là một tên lang thang đầu đường cuối phố. Chưa hết, sau khi thành hôn, nàng đồng ý cho tôi thực hiện một giấc mơ. Đó là biến mái ấm gia đình thành căn nhà mở rộng cửa tiếp đón người bất hạnh. Thuở ban đầu, chúng tôi chỉ dự định tiếp đón từng người một. Nhưng rồi tin vui lan nhanh đến độ có nhiều người đến gõ cửa xin tá túc, khiến căn nhà trở nên chật hẹp. Chúng tôi bắt đầu phải mở thêm căn nhà khác. Đây không phải chuyện dễ, bởi lẽ thật khó khăn khi rước vào nhà toàn những tên du côn, những bộ mặt rừng rú. Chỉ có điều giúp chúng tôi tiến bước, đó là ý tưởng Thiên Chúa viếng thăm chúng tôi qua những bộ mặt du đảng. Ông Tim Guenard nói tiếp, tha thứ là cuộc chiến cao đẹp nhất. Tha thứ không phải là quên đi, nhưng là sống với. Tha thứ là món quà bao la, bởi lẽ nó dạy con người trước tiên biết diễn tả nỗi đau khổ. Và một khi được diễn tả rồi, thì đau khổ không tái xuất nữa. Một đau khổ ngấm ngầm thì sẽ phát sinh hận thù, bạo lực và báo oán. Không sớm thì muộn, con người nên làm bạn với đau khổ, dành đủ thời giờ để cho đau khổ chiếm đúng chỗ của nó. Thiên Chúa ban cho con người ký ức không phải để chút giữ, nhưng là để nhớ, để không tái phạm và để canh tân. Và trên đường đời, chúng ta may mắn gặp được những tâm hồn cao thượng, những bậc quân tử. Cá nhân tôi được gặp gỡ ông Martin Gray và ông Dimitri. Cả hai từng chịu đau khổ khôn lường trong thời thế chiến, nhưng đã hoàn toàn tái lập cuộc đời và không bao giờ nuôi dưỡng hận thù. Tôi cũng được hồng phúc gặp cha Thomas Philip, dòng Đa Minh và các linh mục Công giáo. Các vị nói với tôi về tha thứ. Tất cả các cơ may này giúp tôi tìm lại ý nghĩa và hưởng nếm hương vị cuộc đời. Không tha thứ, tức là tự hủy diệt. Tha thứ là tự chọn quyền canh tân, tái lập và chữa lành để có thể giúp đỡ tha nhân. Tha thứ là khí cụ duy nhất trao ban ý nghĩa cho đau khổ. Tha thứ luôn có hai chiều. Tha thứ chính mình trước khi tha thứ cho tha nhân. Trong trường hợp của tôi, trước khi tha thứ cho thân phụ tôi phải bắt đầu tha thứ cho tôi trước. Một cuộc sống tàn bạo, hận thù và báo oán. Sau đó tôi mới từ từ nghĩ đến chuyện phải tha thứ cho thân phụ. Trên lộ trình thứ hai này, tôi phải dành một thời gian rất lâu, rất lâu. Giống như Đức Chúa Giêsu đã dành một thời gian rất lâu để chờ đợi một tội nhân thống hối quay về với Ngài. Khi đạt đến mức độ tha thứ rồi, thì tha thứ giúp tôi làm một cuộc đổi đời toàn diện và cho tôi cơ may hưởng nếm hương vị cuộc đời. Sở dĩ được như thế là nhờ ơn Thánh Chúa. Thiên Chúa đồng hành và biến đổi những yếu đuối của tôi. Ngài khiến đôi bàn tay tôi trở thành đôi bàn tay phân phát tình yêu. Ngoài ra, tôi lần hạt mân côi hằng ngày. Kinh mân côi biến đổi con người tôi đến độ các con tôi nói, ba thay đổi hẳn, không giống như trước. Nhận xét của các con tôi là lời an ủi thâm thúy dịu dàng nhất. Và dĩ nhiên, tôi không bao giờ quên hồng ân bảo trợ của Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc trong cuộc đời tôi nói riêng và trong cuộc sống gia đình tôi nói chung. Chính vì thế mà chúng tôi đặt tên cho căn nhà chúng tôi là Trang Trại Đức Bà. Không có tên nào khác êm ái dịu dàng hơn. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Các con đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy bảo các con, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vạ má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện con đã lấy áo trong của con, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt con đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Các con đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo các con, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Như vậy, các con mới được trở nên con cái của cha các con, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu các con yêu thương kẻ yêu thương mình, thì các con nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy các con hãy nên hoàn thiện, như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.